Melbourne, ngày 27 tháng Giêng năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là ngày chót trong tuần, cũng là ngày chót tôi được cơ hội cùng tham thiền với các bạn. Tại nơi đây, rồi đây, trong ít hôm nữa, chúng ta phải tạm chia tay. Bao nhiêu chuỗi ngày được sống chung trong cảnh đầm ấm, trong một chí hướng tu học, trong sự thương yêu xây dựng, sợ ấy cũng phải bùi ngùi ra đi trong cảnh nhớ thương chiều mến, trong ý nguyện giải thoát thiên liêng của chúng ta luôn luôn vẫn vẫn trong tay để thực hiện và đưa hồn chúng ta đến nơi chỗ thanh thoát, cởi mở, hòa tan tất cả không chút tổn. Chỉ thật, với sự hiện diện bằng xương bằng thịt, có trụ có tan, nếu chúng ta thực hiện hòa tan tất cả không chút tổn, thì không có sự tổn tan. Ý lành đã luôn luôn trường tồn trong tâm thức của mỗi chúng ta. Từ giây phút tham thiền đến giây phút sống động trong cảnh đời tạm bợ, luôn luôn nhắc nhở cho nhau những gương lành để thực hiện cho kỳ được đại nguyện của mỗi chúng ta, và chúng ta sẽ cùng đi với nhau trên đường. Bao nhiêu chông gai thắc mắc, trở ngại của cuộc đời, nhưng mà vẫn bình thản qua trăm ngày, trăm đêm. Nhờ đâu chúng ta mới tự vượt qua một cách mạnh mẽ, nhờ sự như thương, nhờ sự chiều mến, nhờ sự thanh thoát mà chúng ta đã tự cảm nhận. Cho nên, tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta không bao giờ phai lạc. Vì chúng ta đi một đồng, đi một chí hướng giải thoát, và không có sự tranh chấp dị biệt xa cách trong tâm thức của chúng ta, thì làm sao có sự cắt biệt. Chúng ta đã nung nấu trong một thể xác, bao gồm sự kích động và phản động như cả cả không vũ trụ, và chúng ta đã có một cái ý niệm thật sự hòa tan với cả cả không vũ trụ, tìm lại sự ổn định trong nội tâm và đi trong con đường thanh tịnh giải thoát, thì đâu có còn sự xa cách nữa. Đồng trong một con tim, đồng trong một khối óc để thực hiện chỉ kỳ được đại nguyện của chúng ta. Sự thương yêu vô cùng tận đó đã xây dựng cho chúng ta và cho chúng ta thấy ý thức rõ rằng chúng ta đã tạo sự kỳ trệ cho chúng ta và ta đã tạo sự xa cách rạn nứt cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, ta đã phá vỡ được cái mạc vô minh đó, thì chúng ta mới thấy cảnh đời đời bất diệt trong thâm thâm. Nam phụ lão ấu cũng đồng một chi hướng, trở về với nguồn cội, trên đường giải thoát. Ai đã cho chúng ta? Ai đã gieo cho chúng ta một ý niệm an lạc như vậy? chính chúng ta đã và đang có, chúng ta mới trở về được. Nếu chúng ta không có thì làm sao chúng ta trở về được? Lấy gì chứng minh chúng ta đã và đang có? Tâm thức của chúng ta có sự ước mong trở về, và sự ước mong được đoàn tụ gần nhau mãi mãi, đó là chúng ta đã có. Giữa thế gian chúng ta có gia đình mới mong được đoàn tụ, nếu không có gia đình, lấy gì mong được đoàn tụ? Thì sự an lành, thanh tịnh chúng ta có, chúng ta mới mong trở về với sự an lành, đoàn tụ đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta đã rỡ mở được, đã tìm ra được và đã ý thức rõ ràng, thì chúng ta phải tự đi, tự làm, tự hành, tự giải, tự tiến, tự đạt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra được một ánh sáng để tự đi, và ánh sáng sẵn có trong ta đã hòa tan với mọi ánh sáng cả càn khôn vũ trụ đang chiếu diệu ban thích cho chúng ta, và chúng ta chỉ có hòa để đây mà thôi. Nhiệm vụ người tu học vô vi là hòa, và nếu muốn hòa thì phải làm thế nào? Chúng ta cũng phải bươi sơ một hộp khư trực lưu thánh, đem cái phần trực trong nội thức của chúng ta giải bỏ ra ngoài, đem ra những sự tranh chấp vô lý của chúng ta để cảm thức nó và hòa giải cho nó biến tới sự hòa tan tha thứ rõ ràng. Sự tranh chấp là sự tâm tối không thấy và đang bị kẹt mới kêu tâm tối và la lô làm những chuyện bất chánh. Ngày hôm nay chúng ta không làm điều đó, chúng ta thấy rõ rồi, giây phút động loạn ngay trong gia can, ngay trong tâm thức của tôi, mà nếu tôi biết tha thứ thì tất cả cái gì cũng đều cởi mở, không có gì đáng nuôi hận trong tâm hồn của tôi. Chúng ta mỗi thấy mỗi mỗi đều có sự an bài ra sự miếng ăn giấc ngủ, mỗi người thọ hưởng được bao nhiêu đều có chừng. Phải làm việc, phải thực hiện. Chúng ta không thể nói rằng tôi không muốn làm nữa, tôi chán đã, không. Đời là một của báo của người tu. Đời là đã nhờ đời mà điêu luyện cho chúng ta mới biết được tu. Cho ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đời là một của bao của người tu. Cái trường đời đã kích động và đánh thức chúng ta không ít, để chúng ta có cơ hội thức tâm và tự chủ. Chúng ta tục thơ ấu cho đến lớn, chúng ta coi gì? Chẳng coi gì. Nhưng mà tại sao đến lúc trưởng thành, tôi đòi lập gia đình, rồi tạo thành gia thất, để chi? Để rõ cái nguyên lý ổn định hơn, có gia can, có trách nhiệm, có gánh vác. Có gánh vác mới có nhẫn có hòa, có nhẫn có hòa mà cảm thấy sự ổn định phán xét của chính ta, và càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì càng thấy rõ sự trì trệ của chính mình. Cho nên cố gắng tu sửa để giải tỏa những sự phiền buồn sai quấy sai lầm mà chúng ta đã đặt ra và tạo ra cho gia can và cho tâm thức bất ổn. Những cặp vợ chồng mới mẻ luôn luôn tha thứ thương yêu, nhưng mà rồi sau rồi không còn sự tha thứ và thương yêu, có sự gây thân lẫn nhau, rồi tiệt cảnh xa cách lẫn nhau. Vì gì? Thì cá tâm tự ái. Đó có phải sự sai lầm không? Tại sao trong lúc đầu chúng ta lại xóa bỏ tha thứ và thương yêu, bây giờ chúng ta lại trách móc lẫn nhau? Có phải sự sai lầm của chúng ta không? Tại sao chúng ta không nhớ lúc ban đầu mà chúng ta lại mổ xẻ lúc sau rồi đâm ra sự gây hấn, tạo sự gây hấn cho gia cát. Thậm chí làm cho nội tâm ta bất ổn, hỏi chứ chúng ta khôn hay là ngu. Một là nói bất chánh, một là sự tranh chấp, một sự tự ái vun bồi trong tâm chúng ta, làm cho tâm hồn chúng ta bất ổn. Hỏi chúng ta khôn hay là ngu, chúng ta hay hay là dở. Cho nên ngày hôm nay chúng ta, huynh đệ tiên buổi đã thấy rõ niềm tin khả năng sẵn có của chính mỗi hành giả. Có quyền sử dụng cái quyền tối hậu của chính một cá nhân là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta phải sử dụng ngay tức khắc, bất cứ giờ phút nào cũng nghĩ đến sự tha thứ trước khi nói chuyện. Thì việc làm chúng ta dễ làm hơn, dễ tiên hơn, dễ hòa hơn, dễ thức hơn. Cho nên cộng đồng nhân sanh biết hành động của chính mọi cá nhân và chấp nhận sửa chữa thì cảm động nhân loại sẽ trở nên một vườn hạnh tốt đẹp của thượng đế. Hòa vui với tất cả không vũ trụ, tiến trong trật tự thành Phật và cởi mở. Vui trong niềm tin sẵn có, ta đi, ta học, ta dạy. Và không có cái tính chất ỷ lại nữa. Thì giờ sống tại thế gian đều hữu hạn. Không có dư thừa cho chúng ta trì trệ. Ngày hôm nay các bạn có các bạn đã lớn tuổi rồi, thấy rõ. Nó đâu có chờ ta nữa mà ta còn kéo dài thì giờ vô ích. Sắc ta đang gửi đây càng ngày càng suy yếu rồi. Tâm hồn của chúng ta càng ngày càng nặng trịch. Nếu chúng ta không biết con đường tu sửa, ngày hôm nay ta biết con đường tu sửa, ta thấy rằng sự tha thứ thương yêu là quan trọng. Chúng ta phải thực hiện ngay để đạt tới cái nguyên ý từ bi. Mà đạt được từ bi rồi thì thấy rõ chúng ta đạt được sức mạnh của cả cả không vũ trụ. Thì chúng ta tha hồ tiến hóa và không ngừng nghỉ. Chúng ta có thực hiện ý, có thể thực hiện theo nguyên ý của thiên cơ. Chúng ta thấy rõ cha trời đã và đang sống. Bàn tay có người đang hỗ trợ chúng ta. Đưa chúng ta đi. Từ vực thẳm lên cho đến đỉnh cao. Trước kia các bạn đã biết, chưa biết tu sơ hậu, pháp tu thiền định thì các bạn ở trong vực thẳm mà thôi. Mà ngày hôm nay biết sơ hậu, pháp luân thiền định thì tự khai mở bên trong. Mình thấy rằng tôi đã dở được tất cả những sự thanh cao lên đỉnh bộ đầu. Thì ở đỉnh bộ đầu sẽ bắt đầu hòa tan với cả cả không vũ trụ, rồi tôi sẽ đi đâu? Tạm nhớ của thiên không. Đã thấy rõ con đường đi của chúng ta trong giờ thiền. Thấy rõ đường đi của chúng ta từ bước một tại cái sát trần gian này. Kích động và phản động mưu tìm một điểm thanh tịnh và trang suốt mà thôi. Thì chúng ta mới thấy rằng mỗi hành động của hoa quả dạng vật cây cối trả ở thế gian này cũng là như chúng ta trong sự kích động và phản động mưu tìm sự thanh tịnh và sản xuất mà thôi. Khoe màu với chúng sanh, kể cả rừng súc, nuôi non, biển cả đều nằm trong nguyên lý khai triển tâm linh của chính mọi cơ giới khác nhau. Những cơ giới đó của ai đã tạo? Do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Cho nên nó phải tiến theo nguyên lý của đất cha ta. Nguyên lý không ngừng nghỉ. Cho nên các bạn đã thấy rằng bông hoa khoe màu. Nhưng mà đã trả lời cho chúng ta thấy rằng sanh trụ hoại diệt. Sanh ra có cái hoa, có màu sắc, có khoe màu ở đó. Nhưng mà rồi sẽ cũng phải hư hoại và diệt. Giữa cái gì giật về vật chất, nhưng mà thức hồi sinh vẫn còn trường tồn, và nguyên ý của điển hình vẫn sống động. Chắc cơ tiến qua nhiệm vụ của chính nó, không ngừng nghỉ. Cho nên các loại bông hoa tại thế gian, các bạn đã thấy rằng bông nào, màu nào, sắc này. Nó đâu có mất chức chủ của nó đâu. Bông hường là bông hường, bông cúc là bông cúc. Hoa sen là hoa sen, vẫn giữ lấy nguyên căn sẵn có của chính nó để tiến qua từ đợt này tới đợt kia, từ kiếp này tới kiếp nọ, vẫn bảo tồn thể chất của chính nó và thực hiện chiều cao sẵn có, không có mất. Thức hồi sinh vẫn vô cùng. Các bạn trồng được một cây sen rồi nó thành ngó rồi sanh bông rồi sanh những gì hữu ích cho chúng sanh, công hiến cho chúng sanh, sự tốt đẹp cao cả nó giờ vào trong tâm thức của mỗi người mới nghĩ. Từ từ đó nó sẽ đi nữa, đi mãi mãi, đi mãi mãi, nhưng mà còn mãi mãi. Cho nên thế gian có là thiên đàng có, chứ không phải nói thế gian có, thiên đàng không có, đều có hết. Nhưng mà giới nhẹ thì giữ nguyên ý, mà giới nặng thì ở trong sanh trụ hoại diệt. Cho nên căn nào quả nấy, không xa chạy được, không xa chạy được một ly. Cho nên các bạn hiểu được cái nguyên ý này, an tâm lo tu, tôi là loại này, chỉ lo tu loại này, rồi loại này cũng đến được. Vạn giáo quy nguyên, vạn linh đầm thức, chứ không phải lấy cái này phá vô kia được đâu bạn. Cho nên đạo nào phải giữ đạo đấy, nguyên căn nào phát triển đúng nguyên căn đó, rồi cũng quy hội trở lại hư không đại định ở bên trên. Đó cái căn cội vô cùng, một cái thức đó vẫn tồn giữ chứ không có thay mở, nhưng mà nó ở nơi thanh thoát nhẹ nhàng, thay vì trật trật vô lý và tạo cảnh không cần thiết thay vì cần thiết. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái nguyên ý này thì đạo nào cũng một mà thôi. Chỉ giữ có tâm. Cho nên vô vi luôn luôn thờ cái tâm, thực hiện cho cái tâm càng ngày càng thanh nhẹ. Và tâm chúng ta là bàn thờ, tâm chúng ta là chùa chiền, tâm chúng ta là nhà thờ, tâm chúng ta là chân lý. Phải hiểu điều này. Giữ trung tim bộ đầu hòa hợp với cả cả không vũ trụ là nắm trọn tất cả niềm tin hương thượng, tự tu tự tiến, không bị sai chạy và lừa gạt lấy mình nữa. Cho nên hôm nay cũng ngày tham thiền chung huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng chung sống trong giây phút thiêng liêng, biết được tâm, biết được hồn, biết được ta, thì ta phải chỉ cố gắng giữ trọn lành Phật thanh nhẹ đó. Và chúng ta đã có pháp đi đi, có đường hướng để hành, có tâm để thức, vì thay và lành thay. Huynh đệ tỷ muội chúng ta đã ý thức được một chuyện rất cần thiết cho tâm thức. Từ ngày tôi đã ở Sydney cũng như ở Melbourne, tất cả các bạn đạo trong đều sử âm là tôi. Sự thương yêu vô cùng. Cảm ơn. Tôi luôn luôn nhớ những và giữ lấy những kỷ niệm tốt đẹp. Hôm nay là buổi tham thiền cho những buổi rung động tâm hồn của chúng ta trong nguyên ý tự tan và tự thực. Chúng ta càng nhớ nhung hơn và càng tự thực hiện cho đến đích hơn. Những chuỗi ngày kỷ niệm được gần nhau từ âm thanh cho đến hành động vui tươi trong sự thanh thoát, rồi cũng phải có ngày xa cách để cảm thấy mình đang thiếu thông cái món quà một hơi sưởi, một lời nói, nhưng văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng gợi sống lại những niềm tin đó, và lúc nào chúng ta cũng nghe và tự thức được những chuỗi ngày đã gặp nhau qua âm thanh, qua lời nói, những sự ghi chép đầy đủ tất cả chúng ta. Đấng nguyện đem tâm hồn thanh tịnh dâng trọn cho bề trên, cầu mong trở về với nguyên căn nguồn cội sẵn có của chính chúng ta. Đêm đêm thực hành, ngày ngày qua những sự bảo tát đậm loạn, nhưng nguyên ý không phải là giữ lấy niềm tin khả năng sẵn có của chính chúng ta để tu để thiền để gặt hái những gì chúng ta có khả năng gặt hái được. Nhưng hậu cống hiến cho mọi người cái kiếp đồng hành, đồng tu, đồng tiến như chúng ta. Mỗi người chúng ta biết tự tu, tự tiến, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, cũng do cái ý chí tu học của mọi cá nhân mà thôi. Ngày hôm nay các bạn được sự ảnh hưởng của tôi, cũng do sự tu học cố gắng của chính tôi. Và tương lai những người khác sẽ được tận hưởng những gì các bạn thực lại, và các bạn nói những cái gì các bạn đã và đang hành cho những người khác. Thì cũng không khác gì những ngày hôm nay, qua những chuỗi ngày các bạn đã gặp tôi, và những chuỗi ngày sắp tới những người đó sẽ gặp các bạn. Huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu là một đồng sống trong một nhịp thở thanh cao. Mọi người sẽ nhắc nhở với nhau trong thức bình đẳng, hít vô và thở ra không có gì biệt. Không lấy bề ngoài làm chánh mà dụng nội thức làm chân. Cái nội thức chúng ta sẵn có đó. Cái ý thức cuối cùng là một không hai. Cho nên tình thương huynh đệ tỷ muội khó mà xa cách. Vì hiểu được nguyên ý của nhịp thở cả càn khôn vũ trụ là một, thì chúng ta không lý do tranh chấp bề ngoài mà tạo sự sức mẻ của nội tâm. Cho nên chúng ta vun bồi điểm này khi bộc lộ bản chất tham sân si dục thư đối với gia can chúng ta. Hít một hơi dài, chúng ta thấy rằng tôi đã sai, tôi chưa vận dụng được nguyên khí tất cả không vũ trụ để chuyển đại não cho chúng tôi, cho nên chúng tôi mới sân si buồn hận. Nếu tôi vận dụng được một nguyên khí chuyển vận đại não, thì tôi thấy rằng cần sự tha thứ và thương. Các bạn có con, có chồng, có vợ, rồi nhiều khi các bạn cũng buồn và muốn bỏ tất cả gia cam xa đi, muốn liền tất cả vào gió ra. Nhưng mà liền đi đâu các bạn? Các bạn bình tâm thì cái gì các bạn cũng có quyền sử dụng, sự sáng suốt của các bạn đâu có bỏ, kể cả cộng sản, kể cả học cách, đều là quý báu cần thiết khi bạn cần. Thiếu thanh tịnh, chúng ta có thể tự hỗn ẩu, tự lương gạt lấy tâm thức của chúng ta, tự tạo sự bất chính cho chính mình. Cho nên nhiều khi chán và muốn bỏ và muốn đá và muốn tiền, chứ kỳ thật toàn là hữu ích ở xung quanh chúng ta. Nó đã và đang phục vụ chúng ta và đã và đang xây dựng cho chúng ta tiến hóa rõ rệt. Mà chính chúng ta là người phụ bạc. Chúng ta là một con người phủ phàng tất cả. Cầu mong có được Thượng Đế. Thượng Đế chuyển nguyên khí vào tâm để từ chối. Đem cái nguyên khí ra ra tranh chấp dùng lý luận bất chánh. Tạo ra sự sức mẻ cho nội tâm mà không hay. Tưởng tôi là sáng suốt. Cho nên tôi chỉ cầu mong các bạn giữ một chút thanh tịnh là đủ rồi. Cố gắng thanh tịnh lên đi bạn. Cái vốn thanh tịnh là vốn vô cùng. Các bạn ở sống trên đời này, các bạn đạt được thanh tịnh thì chuyện gì các bạn cũng khó hơn. Mà thiếu thanh tịnh thì cái gì các bạn cũng mất hết. Chúng ta càng ngày càng tu càng thấy rõ nguyên lý đó. Nhận quà quá tập, không có công bằng nào tôi không nhận. Vì sao tôi phải nhận? Thì tôi thấy các bạn nhiều khi sinh tu nhưng rồi cũng thiếu nhận thiếu quà. Vì sao? Vì các bạn đã tự lường gạt các bạn từ bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên vì đó tôi phải nhận. Tôi cũng muốn thấy cái cảnh bạn tự lường gạt các bạn. Nói sao làm vậy đi bạn. Thực thi kỳ được đại nguyện chính chúng ta. Một nụ cười thanh nhẹ của các bạn cũng cứu rỗi được tình trạng của đối phương. Bớt nói đi. Dâng nụ cười chung sanh. Thực hiện nội tâm, cứu độ vật chúng, quy biết là bao nhiêu. Rồi đây các bạn có nghề rảnh rỗi lúc xa tôi thì cũng nghe lại những âm thanh mà tôi lưu lại đấy, để kiểm điểm tâm thức. Các bạn lại tìm ở đó trong sự thương yêu vô cùng của giữa tôi và các bạn. Vì các bạn vô cùng. Trong đời tôi đã tu và tìm được giá trị của đường con tu. Bây giờ dòng thấy các bạn chịu tu, tôi mừng cho đến nỗi rớt lưỡi. Thương yêu vô cùng. Chính các bạn đã cho tôi nhiều quà rồi, quà tình thương, món quà chiều tu, hữu ích cho các bạn là hữu ích cho tôi. Con đường các bạn trở về thanh thoát là món quà đã tặng cho tôi rồi. Gia đình các bạn được bình an, biết thương yêu, biết tha thứ. Trong tinh thần xây dựng, đó là món quà đã tặng đây là cho tôi. Những món quà mà tôi rất đã và đang tha thiết mong cầu ngày đêm, các bạn đã lần lượt tu học để dâng lên. Các bạn đã lập vườn hạnh cho gia trang con em được yên vui. trong lượng từ bị tha thứ của một nghiêm phụ, của một từ mẫu, của một hiền thê, của một đứa con hiếu thảo. Biên biệt là bao nhiêu? Chúng sanh trong quả địa cầu này đua nhau đi học cũng không ngoài nguyên lý này. Đua nhau tranh đua việc là sơn phật kiên trục tăng tạo cũng không ngoài nguyên lý mà chúng ta đã và đang thực hiện. Chúng ta đang dọn tâm cắt tờ và công ha hiên cho quảng đại quật chúng ở tương lai. Tự trách ta, tự sửa ta, tự khai triển tới thực chất sẵn có của chúng ta. Chúng ta có khối óc, có khí giới tình thương và đạo đức. Chúng ta nên tận dụng khí giới này để khai thác tâm linh của chúng ta. Đào lấy hạt kim cương bất hoại trong nội tâm nội thức của chúng ta. Đưa hộp chúng ta tiến tới một nơi đời đời bất diệt. Thì mấy chục năm vỏn vẹn đâu có đủ vả. Bạn đang làm ngày làm đêm, việc này, việc kia, việc nọ, đào ra được bao nhiêu. Nhưng mà vỏn vẹn chỉ gom y để tu, lấy cái trò. Cho nên chúng ta phải tự đạo, thấy đó con đường đi, con đường tiến, trách nhiệm, thì chúng ta mới gom lại ngắn gọn hơn, để đạo cho kịp kịp. Nói xong sau chục năm, nhưng vỏn vẹn chỉ có hai chục năm trong giữa sống và khai triển mà thôi. Hai chục năm đó bỏ phế là kể như hư. Ngày hôm nay với các bạn, với tuổi trẻ bắt được một phương pháp để tu học. Sư vật. Thì phải giữ lại, để khai thác. Tại sao chúng ta có cái tâm tánh như thế đó? Tại sao chúng ta thích đánh đập gây hận? Vì chúng ta bị kẹt, kẹt lù điển ở nơi gan, cho nên kích động bất chánh. Nếu chúng ta giờ lù điển nó lên trung tim bộ đạo, thì chúng ta đâu có vậy nữa. Nếu ta đang dùng lù điển đó đánh đập vợ con, đánh đập bạn bè, thì chúng ta đem nó lên trung tim bộ đạo và liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, lấy sức mạnh đó mà khai triển ra vô cùng. Lấy cái bản tâm sân si đó mà giải tỏa được thức tâm. Tại sao không mượn cái cơ hội đó mà làm điều lành thay vì làm điều dơ hại? Sân si, giận hờn, nói nặng cũng là dơ hại mà thôi các bạn ơi. Các bạn thấy uổng không? Ai đã tạo cho các bạn càng ngày càng eo hẹp, càng sân si và sống trong sự kích động vô lý? Khi các bạn hiểu được cái giá trị này, các bạn không chỉ một co lỡ răng trời răng để giải tỏa cái phần nắng trượt đó và giờ nó lên trung tâm bộ đạo để làm việc tốt hơn. Và đời đời bất diệt lợi cho bạn, lợi cho chúng sanh, thì bạn mới là con người có thể trả tất cả món nợ trong kiếp này. Bạn đã thiếu nợ cả càng không vũ trụ, càng không vũ trụ đã cấu trúc thành một thể xác siêu nhiên hiện tại. Bạn có duyên lành để sống, có cái duyên nghiệp tại thế để học mà tu. Rồi có cái phần thương yêu lớn rộng là tha thứ, mà thương thương yêu eo hẹp là ghen ghét. Cho nên vợ ghen chồng, chồng ghen vợ là ở trong phẩm chất eo hẹp mà thôi, Mà tha thứ là ở trong cái phẩm chất lớn rồi. Cho nên các bạn phải nói, thấy khi giới nguyên liệu và khi giới của Thượng Đế đã ân ban ngay trong tâm thức của các bạn, ngay ngũ tạng các bạn, ngay tư quan của các bạn. Các bạn nghe những lời báo cáo của vợ nói tôi đi đâu không đúng, các bạn nổi ghen. Các bạn nghe lời nói của chồng của các bạn nghe không đúng, các bạn cũng nói ghen. Vì sao các bạn ghen? Vì thương yêu trong phạm vi eo hẹp. Mà nếu các bạn tha thứ thì các bạn thấy rằng những lời báo cáo này là xây dựng cho tôi và tôi phải học. Tôi phải hòa tan với những lời nói này để tôi thức tâm, tôi thấy tôi còn thiếu sáng suốt. Và trừ hoạt động của tôi eo hẹp, tôi phải cần hoạt động rộng hơn. Thì bất cứ tài liệu nào ở đâu đem đến, các bạn cũng không cho đó là chân, nhưng mà cần tìm hiểu để tiên nữa. Thì cái thức hòa đồng các bạn nó lại mở, và các bạn yêu tất cả những người xung quanh. Những tài liệu nào cũng đem lại cho các bạn thức tâm. Đâu có còn nuôi dưỡng sự ghen ghét mất chân, mà tạo cho hồn của các bạn mê loạn, ăn không được, ngủ không được, làm điều sai quấy eo hẹp, và không có phát triển, đang rất buồn bực. Đặt ngực mình mà không hay. Cho nên tôi khuyên rằng các bạn thực hiện đi trong soi hộp pháp luân thiền định, rồi các bạn thấy rằng trật tự các bạn đã làm cho nó mất đi. Bây giờ các bạn phải lập lại trật tự đó, cũng như trong căn nhà các bạn, đồ đạc để lung tung đi đâu nó cũng đụng, mà sắp đâu ra vào đó thì có cái ngõ vô và có cái cửa ra rõ ràng. Làm gì mà lộn xộn được? Chúng ta lộn xộn là chúng ta mất trật tự. Cho nên trách ta. Hành động chúng ta bất chánh là phải trách ta, không nên trách người. Từ lời nói cho tới hành động đều sai quấy. Phải tâm cái một tự thức lo chung. Một thời gian rồi mới thấy cái chuyện lắm. Thì ngược lại cảm ơn gia trang chúng ta. Vì vợ tôi kích động tôi mới có cơ hội tu. Vì chồng tôi kích động tôi mới có cơ hội tu. Ngược lại tôi chỉ cảm ơn đây là món quà quý, mà nhờ đó mới là sửa tâm tôi được. Nếu vụ về tôi mãi làm sao tôi sửa tâm? Nhờ sự kích động tôi mới thấy rõ rằng sự thanh tịnh của tôi có. Và tôi vung bồi những điểm thanh tịnh đó thì tôi mới cảm hóa đối phương. Thì có phải hữu ích cả hai không? Ngay trong gia căn chúng ta có sự kích động mà chúng ta mới biết sửa chữa để cả hai được thoát, đó là chúng ta thành công. Còn nếu chúng ta từ chối, chúng ta đi chỗ khác, chúng ta là thất bại. Cái gì tôi nói cũng hay mà đồ tôi hư tôi không biết sửa, tôi đi sửa đồ cho ai? Phải thất bại không? Cho nên mỗi gia căn là một khi giới. Mỗi gia can là mỗi có những hành động trong công cụ thức tâm chúng sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu lợi dụng điều này. Và thấy rõ Thượng Đế là ban ơn cho chúng ta. Cha mẹ chúng ta đã sắp đặt cho chúng ta rõ ràng. Để chúng ta có cơ hội sớm trưởng thành hơn. Sớm trở về với thanh tịnh hơn. Sớm giải thoát hơn. Đó là nền vững siêu văn minh tương lai của nhân loại. Sẽ tiến tiệp và sẽ thể hiện trên mặt đất này. Cho nên bây giờ có nhiều kỹ thuật lắm. Ngay trong gia đình, ngay trong xã hội. Là cái con người bức bội để thức tâm mà thôi. Rồi đây chiến tranh sẽ bùng nổ rồi thức tâm. Lúc đó mà chan ngang như vậy. Cái chan ngang sự ác độc của mọi cá nhân. Mà trở về, tôi sẽ từ bi sẵn có. Để tạo thành một khối cộng đồng tha thứ và thương. Từ bi là sức mạnh, nhẫn hòa là chân độc, Sự văn minh đã cho chúng ta thấy rằng mỗi cơ giới đều có sự nhẫn hòa mới tạo ra những máy móc cho chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Những vị kỹ sư đó, những vị chuyên gia đó mà thiếu nhẫn thiếu hòa là sao tạo ra cái món quà để cho mặt chúng ta. Những máy thô văn chẳng hạn, nói đơn giản cái chuyện thường dùng hiện tại. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ quá khứ là sao có được cái máy như thế. Trong lúc đó chúng ta nói là cái máy thu băng như thế này, thì nghĩa là trong lúc đó họ nói chúng ta là người mê tín. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã sử dụng được, chúng ta đã và đang sử dụng cái máy thâu băng này để thâu âm thanh chúng ta, thâu hành động chúng ta. Và trước kia chúng ta nói là tương lai sẽ có cái máy như thế này, ai mà tin? Làm sao có thể làm được, thâu được âm thanh vô trong đó? Đó là vật chất, làm sao nó thấu được. Nhưng ngày hôm nay có sao? Chính điển là vật chất một kiện, không điển không thấu được âm thanh và không phát được âm thanh. Và trong cơ tạng của các bạn đây cũng có điển rồi. Điển này là điển siêu nhiên có thể thấu âm thanh và phát âm thanh. Đã có từ lâu, nhưng mà hồi đó mình nói cái máy không ai tin, họ cho là mệt. Và chính cái máy đó đã có trong cái đại não của chúng ta rồi. Vậy cái máy tha thứ và thương yêu và từ bi này có không? Chính các bạn đã và đã có. Máy tha thứ và thương yêu có trong đó rồi. Bạn sử dụng ngay tức khắc. Cầm cái mồm tha thứ và thương yêu thực hiện từ bi. Để sử dụng cái máy siêu văn minh mà tương lai cả con vũ trụ sẽ có. Bạch bạch đẹp. Nó thể hiện bằng màu sắc và để thức tâm mọi chúng sanh ở tương lai. Cho nên các bạn đã có từ bao nhiêu triệu năm rồi. Cái vật chất này mới đây mà thôi. Nhưng mà trước kia chưa có vật chất này, chúng ta nói không ai tin. Nhưng ngày hôm nay tin rồi thì chúng ta mới xét là khối óc chúng ta có tất cả những gì cả không vũ trụ có. Phải thanh tịnh đi các bạn. Để tận hưởng những cái gì trời Phật đã ân ban cho chúng ta. Giữ lấy niềm tin là khả năng sẵn có, chúng ta phải khai thác cái tận cùng. Để tận hưởng siêu văn minh đã và đang ban cho chúng ta đây. Ngay khối óc. Ngay tâm thức của chúng ta. Hôm nay là ngày chót. Được khỏi ngồi các bạn ở đây. Tôi xin gửi là lưu lại đây để cho các bạn suy xét. Tôi là các bạn. Lúc nào cũng sống với các bạn. Vui hòa với các bạn. Đăng mạnh với các bạn. Chúng ta ôm lấy nhau được tình thương xuyên. Không bao giờ quên nhau. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.